Palestina. Người đi còn dăm ba khách không nhà.
Bọn con gái đã đi xuống phía dưới, khu có mấy quán cà phê, mỗi đó thôi chúng còn trong băng an sinh của thằng Lai. Vậy mà nay đã đi làm gái, có cả cái con mới dưới quê lên. Mới hồi đó, mới đẻ đã trúng pháo kích, hết mất một cánh tay. Lúc mới tới đây, buồn vậy mà con bé giờ trắng trẻo quá, còn có cái núm đồng tiền bên má. Được nó mới nhú nhú bằng trái cau thôi, nhưng thằng Lai ưa nhìn cái miệng nói tục của con bé. Nó tự nhủ, thích thầy thôi, chứ các vàng các bạc cũng hết dám đụng vô bà rồi, chịu thua. Thằng Liên Xô bự con vậy mà nó còn dám chửi nhau, con bé vênh váo, mắc mớ gì mày. Con Lai Liên Xô thì đã sao, Lai Mỹ như mày cũng thê thảm vậy. Tao chấp luôn, miễn có tiền sống là được. Coi con bé đi còn làm bộ cái đít nhoi nhoi, sau trước vẫn bằng nhau, nghe mày. Thằng Lai nhổ tuẹt một đống nước bọt, cả chớn quá, gửi đời cho tướng cướp sớm quá mày ơi, chết chắc nghe con. Còn lại một mình, Lai phá tà tà đi xuống phía cuối đường, không thấy thằng Bò đâu nữa, chị bán thuốc lá đang có khách. Giờ chiều mà, cái miếng bìa màu vàng trước cửa lại lật ra, hôm nay có bia bốc. Hèn chi khách cứa tấp nập quá, nó tới bên chị bán thuốc. Ủng hộ một điếu tam đảo, vằm cỏ gì cũng được, chị Bông. Có cức cho mày, thằng danh con. Không cho thì thôi, cấm chửi nghe bà. Vậy thì mua nè, thấy tiền ham chưa? Một gói luôn, ba số. Đổi dùng, thối lại, ăn vừa vừa thôi đó bà. Chị Bông giật đồng đô la trên tay thằng bé thiệt nhanh như sợ ai thấy. Cái thằng trời đánh này mà lúc nào cũng hên. Không hiểu sao cứ thấy cái mặt Lai của nó là khách ngoại quốc phải cho nó bằng đô la. Và mấy đứa kia thì khó khăn. Mấy ông xua tay lắc đầu quậy quậy. Bởi vậy nó mới làm vương làm tướng giữ. Trong lúc đó thằng Bò đang bò lên phía trên mặt đường phía bên mặt. Một vài người ngoại quốc đi qua ngó lui xì xầm về nó. Một bà tóc vàng hoe chạy lui dúi vào tay nó tờ giấy một đồng đô la. Thay vì nói lời cảm ơn, nó sủa gâu gâu làm mấy người ngoại quốc cười lớn. Nó không cười được vậy đâu, có một đồng đô nó phải tìm cách giữ gìn bảo vệ nó. Bọn Lai phá mà biết được, không những mất tiền mà còn bị đòn là cái chắc. Nó nhìn quanh, không có một đứa nào trước và sau nó lúc này. Nó bỏ qua đường nhanh như một con sóc. Phụt, một cú đá trúng vào mặt, móc nó ngã văng xuống đường. Nó lăn một vòng tránh mấy cái bánh xe đạp và trườn nhanh lên lề. Khó nhọc, nó sộm người, ngửa mặt nhìn lên. Một vòng cây, một mái nhà, một bảng hiệu, tiệm cà phê, nó hiểu rồi. Thằng Bắc Kỳ, mới chưa ai vô đây nữa. Đưa cái đầu xuống, nó nhìn thấy đôi dép da, nó biết ai là người đi đôi dép da này. Gạo trắng nước trong, đôi bàn chân bắt đầu trắng da, giận đến nỗi mấy con sâu răng trong mồm nó cũng nổi điên, giật dần dần. Được, miếng thịt này ngon, tao cắn một miếng. Bắt thần lình hai bàn chân lùi lại, một chiếc dép rơi ra, tiếng kêu giận dữ. Quân ăn cướp, mày dám cắn hả? Tao vặt không còn một cái răng. Thằng Bò đã xỏ tay vào chiếc dép, tay nó cũng là chân thôi. Tại không có giày dép để mang, thắt cái nó đã ra tới giữa đường, lách trong dòng xe cộ. Nó thoát hiểm dễ dàng qua bên kia đường, hiểu là sẽ còn ăn đòn thêm nếu giữ lì chiếc dép. Nó dùng sức của một cánh tay hất chiếc dép văng xuống, lọt giữa dòng xe cộ. Thằng cha sẽ băng qua, chắc mình chạy không kịp quá. Thằng cha thì đang la hét dầm trời bên kia, chưa qua được vì một đoàn xe đạp đang thả dốc. Có mấy thằng choi choi đang đứng giang tay trên xe biểu diễn. Rồi đoàn xe cũng hết mà người đuổi cũng đuổi tới nơi, xỏ được lại chiếc dép vào chân, đang bước lên lề đường. Nó yên tâm khi nhìn thấy một đôi giày cao gót đi ngang qua. Cứ nhìn giày dép kiểu chân bước là nó biết người nào nó đã từng gặp, từng chú ý. Cô Mai, cô Mai, cứu. Nó nắm đại gấu quần cô Mai giật giật. Cô Mai suýt rơi cái ví xuống đường vì tay phải kéo giữ ống quần. đang mặc bộ đồ bộ ở nhà, quần luồn dây thun mà thằng nhỏ kéo muốn tụt xuống. Thay vì bực thằng nhỏ, cô Mai bắt chút lên đầu thằng đàn ông đang hùng hổ sấn tới. Ông làm cái gì thế ông Bạch? Thằng bò nhỏm lên, hé đồng đô la nó vẫn còn nắm chặt trong tay cho cô Mai coi miệng chu chéo. Thằng ăn cướp nó tính giật tiền của con, cô Mai giữ giùm con. Mai bắt cúi xuống giật tờ giấy trong tay thằng bé bỏ vào ví, miệng cười cười. Ông tên Bạch mà chẳng bảnh tí nào, tiền nó đi xin mà ông đi giật. Trước mặt người đẹp có nụ cười mê hồn, Bạch cứng họng. Đôi dép thì đã đi trong chân, còn cái máu hách xì xằng khi không đá thằng nhỏ xuống đường để nó cắn cho một miếng gần đứt thịt. Giờ nó còn có người đẹp bênh thì thua đứt đuôi con nòng nọc rồi. Bạch đành châm chế. Bà mà tin mấy thằng đầu đường xó chợ này hả? Nó bán bà luôn. Thôi ông ơi, đừng bắt nạt trẻ con. Ông xê ra. Cái bà này chớ tôi sát vô hồi nào đâu. Xê ra thì xê ra. Hắn nhìn thằng bò nạt lấy chút thể diện. Địt mẹ danh con mày mà còn lưu manh nữa, ông chói đem ra phường, muốn ở tù không? Muốn, thằng bò trả lời, chửi thầm trong bụng. Cái thứ chó cậy gà, nhà cậy vườn, hở chút là dọa công an. Tuy vậy để an toàn, nó bò theo bến gót cô Mai Bắc. Nhà cửa ở con đường này sắp lắp nhau mà kín bưng như cái hộp. Chỉ có mặt tiền là còn hứng được chút không khí để thở. Bảnh bực dọc từ sáng sớm, pha cà phê thì bà chủ chê, mụ chủ này chưa ngày nào bằng lòng ly cà phê Bảnh pha. Hôm thì chê nhạt như nước ốc, hôm thì kêu ngọt lợ như chè đậu đen. Vậy mà chưa khó bằng hồi ông chủ vừa mới bị bắt. Có lần bà chủ còn hắt cả ly cà phê vào mặt Bảnh. Đâu phải cái con ông cháu cha là chắc ăn trong xã hội đỏ này. Ông chủ thiếu tá đó kìa, đeo lon quân hàm đầy cầu vai, chưa thấm gì với bà chủ Ngọc Hoa. Không phải một góc mà dây mơ dễ má ba bốn góc bự. Này nhé, cha ruột là một anh hùng liệt sĩ cách mạng tên tuổi, được chọn để đặt tên đường phố. Ông bố liệt rồi mà bà mẹ chưa liệt nên tấp vào một ông bự khác. Ông này tướng tư lệnh vùng hết ra lửa. Hồi bà chủ còn nhỏ, vì con anh hùng liệt sĩ nên được bác Duẫn nhận làm con nuôi. Cách mạng vô chiếm ngay một căn phố mặt tiền đường tự do, trong khi các căn khác bày bán lại lai rai sinh tố giải khát với bàn ghế sập xệ, thì căn phố này lại là một tiệm cà phê ca nhạc ăn khách. Ông chủ làm ăn lớn nên khách sộp lui tới đông như kiến. Ông chủ to cao, bà chủ cũng nặng ký, vậy mà chỉ sinh được có hai đứa con gái, mong con trai nối dòng cả hai lần đều mong hụt. Địa phương được lệnh của tướng vùng giường ghẻ của bà chủ phải che chở cơ sở làm ăn. Cơ sở này sa sút dần từ ngày ông chủ bị bắt, rồi đóng cửa luôn. Nghe đâu tướng tư lệnh vùng 7 ô dù ngập trời mà không che được anh con rể, tổ chức đưa người vượt biên bằng đường bộ, lấy cây vàng lá. Châu bò húc nhau rồi mối chết, ông chủ của Bảnh xui là vậy. Hồi đầu Bảnh buồn, thương ông thầy của hắn đang lên voi một phút xuống chó, sao mà bí bạc quá. Tuy có thời đi bộ đội nhưng hắn cũng đã từng vượt biên vô tù ra khám. Cũng may gặp ông thầy, thấy hắn trắng trẻo, dẻo mồm, dẻo miệng, nên thương bảo lãnh đem về để làm tài xế riêng, phụ việc nhà, việc cửa. Về phố thị chẳng mấy chốc, gạo trắng nước trong, làm hắn béo tốt, da trắng hồng, cầm lại tua tủa, râu quai nón. Lột bỏ bộ đồ, bộ đội, quần bò, áo sơ mi, ngoại trắng tinh từ khi ông chủ vắng nhà, có người đã lầm tưởng hắn là ông chủ, làm mặt mày hắn càng vênh váo. Bảnh, biểu đây. Mồm cái bà Ngọc Hoa này dài quá, sai bảo suốt ngày, hắn lầm bầm, bụng nghĩ không vì ơn nghĩa với ông thầy thì còn lâu mới chịu đựng con mụ chủ này. Hắn nghe tiếng bà chủ gọi vọng từ phòng trong, bước vào, hắn biết bà đang tắm, đưa cái khăn mày, dạ có ngay. Biểu đứng ngoài thò tay đưa vô, tao đã bảo là lúc nào trong phòng tắm cũng có khăn mới, sao mày không nghe tao nói? Còn cãi làm gì nữa, nó thò tay mà không bảo. Nhắm mắt nên hắn cũng thấy kịp được thân hình trắng nhễ nhãi núng nính của bà chủ. Một luồng nước tạt ra khiến hắn tối tăm mặt mũi. Giọng bà chủ giận dữ: thằng chó lưu manh hả, cút. Tính bà Ngọc Hoa đồng bóng thiệt, đang vui nổi tâm bành lục tặc là thường, mà cũng có khi đang buồn thấy chuyện vui cũng cười hô hố. Giọng nói như chuông đồng nứt nhà cong cửa, mà khi đã mở miệng rồi thì hơi dài lắm, nói hoài không chịu nghỉ. Bảnh hiểu tính nét bà chủ rành rọt rồi, nên cười già lạ, rút lui em. hôm nay ngày gì mà xứ quẩy. Một lần vừa chống nạn, đứng ở cửa nhìn đường xá, gặp con mụ điên cởi chuồng, vẫy tay dạng chân, hèn chi xui tận mạng vậy. Bắp thịt ở chân còn đau giật đây, quân danh con súc sanh coi chừng có ngày. Súc sanh thật, lũ nhãi con bụi đời lộng hành quá rồi, không để yên như vậy được. Hai cô tiểu thư đang ngồi ăn kẹo ở phòng khách, thấy mặt Bảnh là túm lấy. Ê Bảnh, mày lại đây, tao muốn cưới mày. Bảnh ghét cay ghét đắng hai đấng tiểu thư nhóc tì mà hỗn. Ở đó mà coi ông làm ba chúng mày bây giờ đấy, Bảnh chửi thầm. Không phải không có cơ sở đâu nhé, các cụ nói có tình thì dình có ý. Bà chủ Ngọc Hoa tuy tính tình có mát dây, nhưng còn coi được cả cái sự sản người và của cải muốn ham rồi. Ông chủ dính đã 3 tháng, đêm nào Bảnh cũng rình rập nghe bà chủ thở dài trăn trở. Bảnh ngủ canh gác dưới nhà, nhưng gần tháng nay bà chủ phát giác hình như trong phòng có ma. Bà bị ma đẻ thiệt, có đêm la hét kêu khóc quá trời luôn. Bảnh chạy lên, bà ôm chầm lấy, cả người còn run đặt bần bật. Sau đó bà chủ ra lệnh Bảnh phải lên lầu ngủ phòng ngoài cho có hơi người nhiều nhiều, ma quỷ bớt lòng hành. Nhưng Bảnh chả thấy bà chủ yên giấc bao giờ. Đêm đêm nghe bà chủ rên mới não ruột lắm. Cưỡi thì cưỡi lên. Bảnh bò xuống sàn, tiểu thư chị nhảy lên trước. Con bé đã 12, cũng đã có chút xíu nảy nở. Nó kẹp chặt hai chân, miệng kêu bỏ nhanh, bỏ nhanh. Bảnh càng bỏ nhanh, hai chân con bé càng ập chặt. Rồi nó bỗng cười phá lên. Sao giống con mẹ thế, chỉ được cái miệng. Bà chủ Ngọc Hoa vừa tắm xong đi ra, bà ngó cảnh con gái đang ở trên lưng thằng ở. Mà thằng Bảnh thì kìa, coi cái bộ nó, bà hét toáng lên. Lũ, xuống ngay, xuống không chơi nữa. Con bé tụt xuống, mặt đang hân hoan bỗng tiêu nghỉu. Ngày thường con vẫn chơi vậy thôi, từ nay không được chơi vậy nữa. Lũ, con lớn rồi. Xì, lớn rồi sao? Con bé hỗn ra mặt. Bà chủ Ngọc Hoa nổi máu điên lên liền, con bé ăn một cái tát. Từ ngày ba nó đi tù, nó thường vẫn bị những trận đòn oan do sự nổi cơn vô lý của mẹ như thế. Khóc rồi tự nín, chẳng ai dỗ. Bà Ngọc Hoa la lối thêm mấy câu rồi đi, đã tới giờ hẹn với cô làm tóc. Con chị nín khóc, cũng lỉnh ra cửa sau phá phách với mấy đứa nhóc. Chỉ còn con em Hiền Khô, Dễ Bảo. Bảnh xách con bé lên gác cho nó ngồi xem phim. Thế là xong việc. Bảnh xuống nhà bếp. Chị người làm giờ này cũng ở không? Chị Mùi tuy khá lớn tuổi, nhưng da ngăm đen, miệng cười tươi, mắt lẳng, đang cầm cái quạt giấy phe phẩy. Bỏ áo ra cho mát, Mùi. Hắn vẫn chưa gọi Mùi bằng em được, vì chị này hơn hắn cả chục tuổi. Đành gọi tên cho nó thân mật. Bảnh đừng cạo râu nữa nha, để lầm chậm vậy coi ngộ ghê. Ừa, coi Bảnh trắng bóc, người ta nói trong người da trắng, hơn mặt là tướng xa. Làm ông chủ không à, số Bảnh sau sướng. Sau sướng, biết ra sao ngày sau, bây giờ này, coi cái áo của chị Mùi, cúc đúc, đâu hết trơn rồi, dễ ghét quá, bỏ cái quạt đi cho nhờ chút. Cái bà này cũng chẳng lắm dẻo dai, như làm việc nhà, hết việc này đến việc khác, không bao giờ chịu dứt tay. Việc gì cũng phải đánh đồng tiền bát gạo. Điện bóng cúp cái rụt tối on, cô tiểu thư nhỏ trên lầu kêu rầm trời. Bảnh, Bảnh. Mò mới quần áo, lúc lâu Bảnh mới tìm được cái bật lửa bật lên. Chị Mùi còn tìm đèn dầu, sang ra 2-3 cái đèn, đèn lên cô bé ôm cổ Bảnh. Đưa tao xuống nhà, xuống nhà. Không ai dậy hết, cả hai tiểu thư đều bắt chước mẹ mày tao với người ở. Lúc đầu Bảnh được lãnh về làm tài xế thiệt, nhưng sau mở quán nhiều việc quá, Bảnh phải phụ lau nhà, dọn bàn, xuống cấp ngang hàng kẻ ăn người ở trong nhà. Ông chủ thời vàng son cũng thích lái xe hơi đi một mình, đề phòng bị lộ chuyện riêng tư. Bà chủ nghe đâu ghen dữ dằn lắm, đã có lần ghen tự cạo chọc đầu, bêu xấu ông chủ. Cửa sắt rộng như kiểm tra hộ khẩu, bà chủ Ngọc Hoa trở về. Cúp điện, đầu quận tóc, sấy chưa xong nên trông rũ rượi, bèo xèo, không tươm tả như mọi khi. Chưa thấy người đã nghe giọng nói, bà chửi rủa bọn ăn hại bao nhiêu trợ cấp các công trình về điện mà sao thành phố vẫn tối om om. Biết làm gì với thì giờ ở không, bà không giao thiệp với lối xóm. Bên mặt, một căn nhà do Bộ Nội vụ chiếm đoạt mà chưa phân phối cho ai ở, chỉ để gia đình làm việc hậu cần ở phía sau trông coi. Cán bộ hậu cần này cũng có cỡ. Nguyệt, ông ta là người Nam tập kết, bà vợ lại dân miền Nam dặn. Ở trong Nam lâu, đầu óc thế nào chẳng nhiễm tư tưởng ngụy nên không được ưu đãi lắm. Cặp vợ chồng già này quả thiệt không hòa thuận, như mặt trời mặt trăng, không nói chuyện với nhau. Ông là người theo cách mạng từ thuở còn niên thiếu, đã quen đường lối chủ nghĩa. Nhưng bà, tấm lòng trung hậu, thấy cảnh đời nhiều oan trái, lòng không cam nên cũng hay nặng nhẹ với chính sách. Ông chồng càng buồn hơn vì rõ ràng, bột nhà hết thiêng rồi. Tiếp, sát căn hộ này là một tòa bưu đinh lớn, cả trăm phòng, tha hộ mà chia chát. Con đường này, kẻ mới tới là phải có máu mặt. Cán bộ báo chí, cán bộ văn hóa, thôi thì hà rằn. Mỗi cuối tháng mấy chị ve chai tha hồ mà đo cân không kịp. Tay ông nào cũng vác báo về hàng ngày, từng bó ôm không xẻ, để cuối tháng bày hội chợ ve chai nên thêm thu nhập. Cả trăm hộ chung tòa building ra vô đục nhau lời qua tiếng lại. Ngày nào cũng có trận chiến lớn nhỏ, bắn xẻ tưng bừng. Mặt tiền, trừ ngày lễ lớn có trên vô lá cờ đỏ sao vàng, còn thường ngày quần đen xà lỏng bay phất phới, trông rất sống động. Phía tay trái sát ngay nhà bà Ngọc Hoa là một nữ tướng thương binh nằm vùng. Cái nhà này nghe đâu trước là của một bà đầm già bán hoa, nhưng cô cán bộ thương binh này hành tung bí mật, nhà đóng cửa im ỉm. Cô ta ít khi có mặt ở nhà và lúc nào cũng chỉ có một bộ quần tây đen, áo đen, bốn túi với một chiếc gậy sắt. Cô nữ tướng với bà chủ Ngọc Hoa không ưa nhau ra mặt. Phiền nhất là tiếp theo, có mấy gia đình ngụy chồng con bị bắt hết trơn, nhà nước năm lần bảy lượt ép cho văng mà vẫn chưa văng. Tụi ngụy cũng có đứa lì lợm đáng đem xử bắn. Một nhà thì chồng đi tù, bà mẹ già quá mà con lại đông. Một hộ nữa gồm hai ông bà cụ với đàn cháu nội ngoại con cái đi tù hết rồi. Phường khóm tới hỏi thì ông điếc bà lác, cương quyết nói không, cũng còn yên thân. Ông cụ nhà này không thèm nhìn vào mặt ai, hễ thấy bóng người lạ là ho, hạc, nhổ, mặt mày lầm lì, không hề thấy nụ cười. Ông bà cụ ở dưới nhà, còn phần sau và trên lầu thì chưa cho ba bốn chủ ra vô phía hẻm sau. Bốn hộ này xét nét nhau từ tiếng bước chân, giọt nước mắm, lọ muối nên cái lộn chửi bới như cơm bữa. Hàng xóm là vậy, nên cúp điện bà chủ Ngọc Hoa buồn quá bèn vặn sáng ngọn đèn dầu, gọi thằng tài xế của chồng. Nay là kẻ ăn người ở, lên lầu hỏi, mày biết binh sập sáng không? Dạ biết. Mày lấy bộ bài ra đi, chơi ăn tiền đàng hoàng nghe chưa? Dạ, để con đi thay bộ quần áo đàng hoàng. Bà Ngọc Hoa lẩm thinh, bảy mừng dơm, hôm nay bà chủ tử tế quá, hắn phải ăn mặc thật đàng hoàng mới được, có cái áo thun chỉ mùi mới tặng tuần trước, chưa có dịp sợ ai. Đành chải tóc, xịt một chút dầu thơm, trình diện bà chủ.
Ánh sáng kinh kỳ tràn lan, đời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngói, đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô tắt mắt, chim nghe phố buồn, người đi trong đêm tối tăm, nghe mưa tức giấc, khiến nhau chờ mong.